Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 11 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trong lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái và tầm quan trọng của các tài liệu Qumran. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Đức Maria Cộng sự viên công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, theo nội dung chương 8 Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium. Sau đây là phần tin tức do Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái lên án khủng bố và cầu mong thế giới loại bỏ được những bất bình thường dẫn tới những hành vi bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Đức Cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 tại Mỹ. Sau đây là nguyên văn thư của Đức Thánh Cha. Nguyện chúc Đức Cha được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Trong ngày này, tôi nghĩ đến biến cố đau thương ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi bao nhiêu người vô tội bị thiệt mạng trong cuộc tấn công tàn bạo tại hai ngọn tháp song đôi ở trung tâm thương mại thế giới và cuộc tấn công tại thủ đô Washington cũng như tại Pennsylvania. Tôi hiệp với Đức Cha để phó thác hàng ngàn nạn nhân cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa toàn năng và cầu xin Cha chúng ta trên trời tiếp tục an ủi những người đang khóc thương những người thân yêu bị mất. Thảm trạng ngày ấy càng trở nên trầm trọng vì những kẻ thủ phạm tự xưng là hành động nhân danh Thiên Chúa. Một lần nữa, cần minh bạch khẳng định rằng không một hoàn cảnh nào có thể biện minh cho những hành vi khủng bố. Mỗi nhân mạng đều quý giá trước mặt Thiên Chúa và không được từ nan một nỗ lực nào nhắm thăng tiến trên toàn thế giới một sự tôn trọng chân thành đối với các quyền bất khả nhượng và phẩm giá của mỗi cá nhân và các dân tộc ở mọi nơi. Phải ca ngợi nhân dân Hoa Kỳ vì lòng can đảm và quảng đại mà họ đã chứng tỏ trong các hoạt động cứu cấp và khả năng phục hồi của họ, tiến bước trong niềm hy vọng và tiến thác. Tôi nồng nhiệt cầu nguyện để quyết tâm thực thi công lý và một nền văn hóa liên đới hoàn cầu sẽ giúp thế giới loại trừ những bất bình rất nhiều khi đưa tới những hành vi bạo lực và giúp kiến tạo những điều kiện để có an bình và thịnh vượng hơn, mang lại một tương lai tươi sáng và an ninh hơn. Với tâm tình ấy, tôi xin gửi những lời chào thân ái nhất đến Đức Cha và các anh em giám mục của Đức Cha và cho tất cả những người được ủy thác cho sự chăm sóc mục tử của các Đức Cha, và tôi vui mừng ban phép lành tòa thánh như bảo chứng sự khang an trong Chúa. Vatican ngày 11 tháng 9 năm 2011.
Vatican, sáng Chủ nhật hôm nay 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến Ancona ở miền trung Italia để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia lần thứ 25. Đại hội này đã khai diễn ngày 3 tháng 9 với chủ đề Lạy Chúa, chúng con theo ai bây giờ? Thánh thể cho đời sống thường nhật. Theo dự kiến sẽ có 200 giám mục và 1.500 linh mục đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha vào lúc 10 giờ sáng tại khu vực công xưởng đóng tàu ở Ancona trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu. Thánh lễ sẽ kết thúc với kinh truyền tin và sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm mục vụ Colle Ameno dùng bữa trưa với các giám mục và khoảng 16 đại diện của các công nhân thất nghiệp và người nghèo. Ban chiều vào lúc 5 giờ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Ancona, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình và các linh mục. Sau đó vào lúc 6 giờ chiều, trước khi lên đường trở về Roma, Đức Thánh Cha sẽ gặp các cặp nam nữ đính hôn tại quảng trường dân ý với chủ đề "Mỗi thế hệ trẻ là rượu ngon mới của Chúa Giêsu cho giáo hội và thế giới".
San Giovanni Rotondo, trong những ngày từ 13 đến 15 tháng 9 sắp tới, cuộc hành hương lần thứ hai của các giám mục dòng Cappuccino trên toàn thế giới sẽ tiến hành tại Đền Thánh Pio ở thị trấn San Giovanni Rotondo, Nam Italia. Cuộc hành hương thứ nhất thuộc loại này đã diễn ra hồi năm Thánh 2000, theo sáng kiến của trụ sở bề trên tổng quyền dòng Cappuccino. Cuộc hành hương lần này sẽ có sự tham dự của 63 giám mục xuất thân từ dòng Cappuccino, trong đó có Đức Hồng Y Son Patrick O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Bề trên tổng quyền của dòng là cha Mauro Jerry cùng với Hội đồng Tổng cố vấn cũng tham dự. Trong cuộc hành hương sẽ có 3 bài thuyết trình. Đề tài thứ nhất, căn tính Cappuccino và sứ vụ giám mục, đoàn sùng của chúng ta và sứ vụ giám mục, hèn mọn, thanh bần, huynh đệ, phục vụ. Đề tài này do Đức Hồng Y O'Malley trình bày. Đề tài thứ hai, việc trở về tỉnh dòng của những giám mục Cappuccino hồi hưu, khía cạnh pháp lý, giáo luật và sự hội nhập vào tỉnh dòng, do cha Vincenzo Marcucci, tổng đại diện của dòng trước mặt tòa thánh trình bày. Đề tài thứ ba, các thánh giám mục dòng Cappuccino, mẫu gương thánh thiện, do cha Florio Tessari, tổng thỉnh nguyện viên án phong thánh của dòng trình bày. Ngoài ra cũng sẽ có một cuộc thảo luận bàn tròn về đề tài dòng Cappuccino và các giám mục của dòng, hiệp thông và cộng tác. Theo chương trình sẽ có hai cuộc viếng thăm có hướng dẫn vào ngày 14 tháng 9, trước tiên tại Vương Cung Thánh Đường Tổng lãnh Thiên Thần Micael ở núi Thánh Thiên Thần và cuộc viếng thăm nhà thờ Thánh Pio làng Pietrelcina.
Bogota, giáo hội công giáo tại Colombia đang tích cực can dự vào những nỗ lực mang lại hòa bình giữa chính phủ và các phiến quân tả phái tại nước này sau nửa thế kỷ nội chiến. Linh mục Juan Molina, giám đốc văn phòng về giáo hội tại Mỹ Châu Latin thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tuyên bố như trên sau cuộc viếng thăm mới đây tại Colombia. Cha cho biết mình có ấn tượng mạnh về những cố gắng của giáo hội công giáo tại Colombia nhắm đạt tới một giải pháp giữa hai phe lâm chiến. Các phiến quân tả phái cho rằng mình đang bảo vệ quyền lợi của dân nghèo tại Colombia, nhưng lại dùng các biện pháp như buôn bán ma túy, bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng hầu tài trợ các hoạt động của họ. Các nhóm này cũng bị tố cáo là chà đạp các quyền con người. Chính phủ Colombia bị phê bình vì ưu tiên dùng giải pháp quân sự để giải quyết xung đột thay vì dùng con đường thương thuyết. Ngoài ra, chính phủ cũng bị tố giác là vi phạm các quyền con người. Cha Molina đã đến viếng thăm thủ đô Bogota và miền Armenia ở mạng Trung Tây Colombia hồi cuối tháng 8 vừa qua để kiểm điểm xem tài trợ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ được sử dụng như thế nào. Cha cũng tham dự một phiên họp điều hành của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và viếng thăm một chủng viện do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tài trợ. Cha cho biết các vị lãnh đạo công giáo Colombia làm trung gian đối thoại giữa chính phủ và phiến quân tả phái. Tuy nhiên, hai vị tổng thống gần đây của Colombia đã từ chối đối thoại với quân du kích và gọi họ là những tên khủng bố. Tuy không có cuộc thương thuyết chính thức giữa hai bên, nhưng Giáo hội Công giáo Colombia vẫn tiếp tục xúc tiến các dự án có hy vọng dẫn tới một nền hòa bình lâu bền cho tương lai, chẳng hạn dự án trả lại cho các nông dân những đất đai bị tước đoạt.
Budapest, các giám mục Hungary tái kêu gọi các tín hữu biểu lộ căn tính công giáo của mình trong cuộc kiểm tra dân số tại nước này vào tháng 10 tới đây. Trong tuyên ngôn công bố vào cuối khóa họp mùa thu hôm mùng 6 và mùng 7 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hungary đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Trong hai ngày nhóm họp, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Alberto Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh tại Budapest, các giám mục Hungary đặc biệt bàn về vấn đề mục vụ cho người trẻ du mục, nhất là dưới khía cạnh giáo dục và huấn luyện. các vị dự trừ những sáng kiến mới như thành lập các gia cư, vườn trẻ và phòng học cho người du mục Rome tại những giáo phận có đông sắc dân này. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về việc kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức bác ái Caritas Hungary và chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm tới 2012 về đề tài tái truyền giảng tin mừng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Điều không được phép làm.
Điều không được phép làm. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bức lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-xêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Tại sao các môn đệ lại không ăn chay? Tại sao môn đệ ông không chịu rửa tay khi dùng bữa? Mấy người Pha-ri-siêu có vẻ thích đặt những câu hỏi tại sao. Và trong tin mừng hôm nay, họ lại đặt một câu hỏi nữa. Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Câu chuyện đơn giản như sau. Thầy Giê-xu và các trò đi ngang qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ đói nên bứt những bông lúa, vò trong tay cho vỏ tróc ra mà ăn. Hành vi này được phép làm, dựa theo sách đề nhị luật. Nhưng vì đó là ngày Sa-bát nên lại không được phép làm. Thật ra sách xuất hành chỉ cấm gặt lúa vào ngày Sa-bát thôi. Nhưng truyền thống đã dựng nên một hàng rào bảo vệ. Bằng cách coi bức lúa cũng là một hình thức gặt lúa. Bởi thế, các môn đệ bị coi là đã vi phạm luật giữ ngày Sa-bát. Thầy Giê-xu lại một lần nữa bênh vực học trò của mình. Ngài bắt đầu câu trả lời bằng việc đưa các ông Pha-ri-siêu về với Kinh Thánh. Chẳng lẽ những người trí thức như họ mà đã không đọc chuyện này rồi sao? Đó là chuyện vua David và thuộc hạ đói bụng đã được ăn bánh thánh khi họ đến đền thờ Nốt gặp tư tế Achimelech. Vì tư tế này đã cho họ ăn thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa mà chỉ tư tế mới được phép ăn. Đức Giê-xu dùng câu chuyện này để bênh vực các môn đệ đang đói của Ngài, dù nó không liên quan gì đến chuyện giữ ngày Sa-bát. Ngài khẳng định mình là chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu không dẹp bỏ ngày Sa-bát, nhưng đặt nó dưới quyền của Ngài. Chính Ngài cho ta biết cách giữ ngày Sa-bát theo đúng ý Thiên Chúa. Tội nghiệp cho các môn đệ bị đói, vì họ đã bỏ mọi sự mà theo Thầy Giê-xu. Họ chấp nhận bữa đói bữa no với một vị Thầy lang thang đây đó, sống hoàn toàn nhờ lòng tốt của người nghe. Mấy bông lúa có là gì để tránh cái cồn cào trong ruột? Thầy Giê-xu đã từng nếm cái đói và thèm một trái vả. Thầy đã từng khát và xin nước của người phụ nữ. Bởi đó, Ngài hiểu được cái đói khát hành hạ con người mọi thời. Mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người và thăng tiến nó. Đôi khi chúng ta phải nhìn lại những luật đã quen giữ từ lâu, để điều chỉnh lại cho phù hợp với những nhu cầu mới của con người. Làm sao để luật không đè bẹp, nhưng nâng đỡ con người sống tốt hơn? Làm sao để khi áp dụng luật, tôi vẫn giữ được sự mềm mại của tình yêu? Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lạ. Con uống nước mát mà lòng vẫn khô ran, vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con có người phiền muộn. Con sắm mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rất tạ tơi, vì bên con có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao nhiêu người thiếu thốn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã tìm hiểu giai đoạn thứ nhất trong lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái bằng cách so sánh bản văn Masoretic với bản dịch 70, các thủ bản Qumran và giữa các văn bản song song trong cùng bản văn Masoretic. Kết quả các so sánh đó chứng minh cho thấy trong giai đoạn này, văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái ở trong tình trạng trôi nổi, chưa được xác định vĩnh viễn. Lý do là vì có nhiều tóm tắt, thêm thắt, thay đổi từ ngữ, thay đổi thứ tự văn bản, v.v. Các khác biệt này đặc biệt rõ ràng trong các sách như Samuel 1, Samuel 2, sách Châm Ngôn và sách Ngôn Sứ Ezekiel. Tuy nhiên, chúng chỉ thay đổi nghĩa của nhiều chỗ mà không bao giờ làm sai lạc nòng cốt của bản văn. Trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, linh mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trong lịch sử hình thành văn bản Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Do Thái và tầm quan trọng của các tài liệu Qumran. Thưa cha, các tài liệu Qumran có tầm quan trọng nào đối với việc hình thành văn bản Thánh Kinh Cựu Ước Do Thái?
Như chị và quý vị đã biết, việc khám phá ra các tài liệu cất giấu trong 11 hang đối diện với làng Qumran cạnh biển chết ở miền nam đất Palestine hồi năm 1947 đã đưa ra ánh sáng hàng trăm thủ bản và hàng chục ngàn mảnh văn bản rất quý hiếm thuộc các thế kỷ thứ hai tới thứ ba trước công nguyên và thuộc thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Trong số các mảnh văn bản đó cũng có các mảnh văn bản của tất cả mọi tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái, ngoại trừ sách Esther. Các thủ bản và mảnh văn bản Qumran được đánh dấu bằng các ký hiệu. Số đầu tiên ám chỉ số hang nơi thủ bản hay mảnh văn bản được cất dấu. Chữ Q là Qumran, sau đó là tên sách và đôi khi với các chữ A hay B để phân biệt hai văn bản của cùng một sách. Sau đây là một số thủ bản và mảnh thủ bản nổi tiếng nhất. Một Q Isaiah A chứa đựng toàn sách ngôn sứ Isaiah trong một hình thái khá gần với bản văn Masoretic. Trong một vài trường hợp, bản văn Qumran chính xác hơn bản văn Masoretic. Chẳng hạn chương 40 câu 12 viết nước biển, trong khi bản văn Masoretic chỉ viết nước. Nhưng rất thường khi nó không bằng văn bản Masoretic. Thủ bản này thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Một Q Isaiah B chứa đựng toàn sách Isaiah với một vài thiếu sót trong một hình thái gần bản văn Masoretic hơn thủ bản kể trên. Đặc biệt là trong chính tả. Thủ bản này thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Một QP Habakkuk tuy có nhiều thiếu sót nhưng chứa đựng một loại chú giải sách ngôn sứ Habakkuk có một phần văn bản ngôn sứ được chép lại.
Các tài liệu tìm thấy tại Qumran đã được xuất bản như thế nào thưa cha?
Các văn bản khác tìm thấy trong các hang tại Qumran đã được xuất bản trong loạt tài liệu các khám phá trong sa mạc Juda. Các tài liệu tìm thấy trong hang số 1 đã được phát hành tại Oxford bên Anh Quốc năm 1955, trong khi các tài liệu tìm thấy trong các hang nhỏ, tức các hang số 2, số 3, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10, đã được phát hành năm 1962. các thánh vịnh tìm thấy trong hang 11 được phát hành năm 1965 cũng tại Oxford. Không kể các tài liệu tìm thấy tại Murabaat được phát hành năm 1961. Hang số 4 chứa đựng nhiều mảnh tài liệu nhất, tổng cộng có 15.000 mảnh văn bản, cũng như hơn 100 thù bản của các sách kinh thánh. Các học giả đã chỉ cho xuất bản một số phần nào đó của các văn bản. Sau đây là các văn bản chính. 4 Q Samuel A bao gồm sách Samuel 1, các chương 1 câu 22b đến chương 2 câu 6, chương 2 câu 16 đến 25. Tài liệu này thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và quan trọng đối với việc so sánh với bản 70 hơn là bản văn Masoretic. 4 Q Samuel B bao gồm 7 mảnh văn bản của các chương 16, 17, 21, 25, sách Samuel 1. Nó quan trọng vì thuộc năm 200 trước công nguyên và là một trong các văn bản cổ xưa nhất tìm thấy tại Qumran. Thế rồi cũng giống như văn bản 4 Q Samuel A, nó cũng khác biệt với bản văn Masoretic, nhưng lại tương đồng với văn bản 70. Đây là bằng chứng cho thấy các dịch giả bản 70 hồi thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước công nguyên đã dùng một văn bản tiếng Do Thái có sẵn thời đó.
Các học giả có đưa ra các kết luận nào khác nữa đối với văn bản Thánh Kinh Do Thái không, thưa cha?
Có, giới học giả cũng đưa ra các kết luận tương tự đối với các mảnh văn bản sách xuất hành và sách đệ nhị luật, cũng như nhiều mảnh văn bản khác tìm thấy trong hang số 4. 4 Q xuất hành A, 4 Q đệ nhị luật. Đã chỉ có một phần các văn bản tìm thấy trong hang số 4 được phát hành. Cần phải đợi kết quả của các nghiên cứu các văn bản tìm thấy tại đây. Nói chung, đây cũng là điều có thể khẳng định đối với các văn bản kinh thánh tiêu biểu nhất tìm thấy tại Qumran là các sách đệ nhị luật, sách ngôn sứ Isaiah và các thánh vịnh.
Như vậy, có thể tóm tắt tầm quan trọng của các thủ bản kinh thánh tìm thấy tại Qumran đối với lịch sử văn bản thánh kinh cựu ước như thế nào?
Có thể tóm tắt tầm quan trọng của các thủ bản kinh thánh tìm thấy tại Qumran đối với lịch sử văn bản thánh kinh cựu ước như sau. Thứ nhất, chúng xác nhận tính chất cổ xưa cũng như sự tốt lành của bản văn Masoretic, vì cho thấy nòng cốt bản văn Masoretic giống hệt như các thủ bản thuộc thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước công nguyên tìm thấy tại Qumran, nghĩa là chúng có trước các thủ bản mà chúng ta đã biết cho tới lúc đó hơn 10 thế kỷ. Thứ hai, chúng cống hiến cho chúng ta một số các bản văn khác biệt, nói chung không nhiều lắm, dựa trên đó có thể cải tiến bản văn Masoretic. Và thứ ba, chúng cho phép chúng ta hiểu biết lịch sử văn bản kinh thánh trong các thế kỷ từ thứ ba cho tới thứ nhất trước công nguyên, và chứng minh cho thấy lịch sử đó phức tạp. Lý do là vì có ít nhất ba loại văn bản lớn, một văn bản giống bản văn Masoretic, một văn bản gần với bản văn 70, và một văn bản thứ ba trong bộ ngũ kinh, chứng minh cho thấy một tiến trình thêm thắt theo kiểu văn bản bộ ngũ kinh Samaritano.
Vậy thì giai đoạn 2 của lịch sử hình thành Thánh Kinh Cựu Ước Do Thái là khoảng thời gian nào, thưa cha?
Trong giai đoạn 2, từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho tới năm 500 sau công nguyên, văn bản Kinh Thánh Do Thái và Aramaic không có các thay đổi trong các phụ âm nữa. Người ta nhận ra là có một truyền thống văn bản trội vượt hơn các truyền thống khác, chắc chắn là do một trường phái có uy tín nhất áp đặt. Nếu không vậy, thì sẽ không thể giải thích tại sao giữa các loại văn bản khác nhau có trước đó, đã chỉ có một loại khiến cho người ta quên đi các loại khác, và nó được tất cả mọi người chấp nhận với tất cả lòng kính trọng. Thật khó mà xác định biến cố này đã xảy ra khi nào. Có nhiều học giả cho rằng nó đã xảy ra trong công nghị Do Thái nhóm tại thành phố Jamnia khoảng năm 80 sau công nguyên. Thành phố Jamnia nằm trên trục lộ giữa Joppe và Ascalon. Sau khi thành Jerusalem bị các đạo binh đế quốc Roma do tướng Tito con của hoàng đế Vespasiano thống lĩnh phá hủy năm 70, Jamnia trở thành trung tâm sinh hoạt của công nghị Do Thái, đồng thời cũng là trung tâm tinh thần của Do Thái giáo cho tới năm 135. Tại đây có một trường phái rabbi nổi tiếng. Chắc chắn văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái nói trên đã được hoàn thành trong các trường phái rabbi nảy nở đó đây trên đất Palestina hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Sự kiện văn bản phụ âm như được truyền lại cho chúng ta có vài phần của Kinh Thánh Cựu Ước khá giống với các văn bản tìm thấy tại Qumran, đặc biệt là bộ ngũ kinh và sách Isaiah, chứng minh cho thấy các trường phái Rabbi đã sử dụng các văn bản rất cổ xưa.
Có chứng tá nào minh xác cho việc quy định văn bản kinh thánh thời này không, thưa cha?
Một trong các chứng tá minh xác cho việc quy định văn bản thời này là cuốn sách 12 ngôn sứ nhỏ, được khám phá ra trong các hang Murabaat hồi năm 1951. Nó đã được các học giả Benoit, Milik, Devaux xuất bản năm 1960. Đây là các mảnh văn bản dài cho thấy văn bản tiếng Do Thái hoàn toàn giống bản văn Masoretic, ngay cả trong kiểu cách trình bày. Còn một bằng chứng khác nữa liên quan tới việc quy định văn bản kinh thánh Do Thái trong thời này, đó là việc duyệt xét các bản dịch được thực hiện trực tiếp từ văn bản Do Thái và Aramaic bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên trở đi, đặc biệt là các bản dịch của Aquila, Symmachus và Theodosione. Chúng giả thiết một văn bản nguyên thủy đồng nhất giống hệt văn bản phụ âm của bản văn Masoretic. Từ các thế kỷ sau đó, chúng ta có nhiều văn bản tiếng Do Thái được các học giả Do Thái chép lại trong các bộ chú giải Talmud và Mishnah. Chúng hoàn toàn giống bản văn Masoretic. Sau cùng tưởng cũng nên nhắc lại việc chuyển chữ văn bản Do Thái và Aramaic sang tiếng Hy Lạp hay Latin, đặc biệt là do Origene và Thánh Girolamo thực hiện. So sánh các từ Do Thái và Aramaic được chuyển sang tiếng Hy Lạp và Latin với bản văn Masoretic, chúng ta cũng thấy các phụ âm giống hệt nhau. Các ký lục Sepharim hay các tiến sĩ luật là những người đã có công nhất trong việc làm cho một văn bản duy nhất được mọi tín hữu Do Thái chấp nhận. Họ có nhiệm vụ bảo trì và trình bày các sách thánh.
Thế còn giai đoạn thứ ba của việc hình thành văn bản thánh kinh Cựu Ước Do Thái thì ra sao?
Giai đoạn thứ ba của lịch sử hình thành văn bản kinh thánh tiếng Do Thái bao gồm từ năm 500 tới năm 900 sau công nguyên. Chính trong thời kỳ này, bản văn kinh thánh tiếng Do Thái và Aramaic đạt sự ổn định cả trong các nguyên âm nữa. Vào cuối giai đoạn này không còn có sự khác biệt giữa các văn bản kinh thánh được mọi tín hữu Do Thái sử dụng với bản văn Masoretic. Việc quy định văn bản kiên nhẫn và tỉ mỉ đã do các Masoretim, tức các rabbi chủ trương triệt để trung thành với truyền thống, thực hiện. Từ Masoretim bắt nguồn từ động từ Masar là truyền lại. Các Masoretim viết ra tất cả các truyền thống truyền miệng có trước liên quan tới văn bản kinh thánh, đặc biệt là cách đọc văn bản chính xác. Để thực hiện công việc này, họ chế ra hệ thống các nguyên âm và tỉ mỉ quy định văn bản kinh thánh ngay trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất theo các truyền thống, nhằm mục đích truyền lại cho hậu thế một bản văn kinh thánh thống nhất không thay đổi, ngay cả khi có chữ viết sai. Trong trường hợp đó, họ ghi chú bên lề chữ sửa đúng, chữ sai thì có ghi dấu chữ ô gọi là ketip, tức là được viết, chữ được sửa thì ghi là kerei, tức là đọc là. Các nhận xét khác được ghi bên trên hay bên dưới mỗi trang gọi là Masora lớn, nếu ghi ngoài lề bên cạnh gọi là Masora nhỏ, hay ghi cuối mỗi cuốn sách gọi là Masora sau cùng. Trong ghi chú cuối cùng, các Masoretim cũng có thói quen ghi số câu của sách và các ghi chú tỉ mỉ khác. Văn bản gồm phụ âm và nguyên âm sau đó được sao chép rất cẩn thận, nhưng cũng có các lỗi của người chép, nên không có bản văn Masoretic nào hoàn toàn giống bản khác. Tuy nhiên, các sai biệt đó rất nhỏ và có thể sửa chữa dễ dàng khi so sánh với các văn bản khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria Cộng sự viên công trình cứu chuộc của Chúa Kitô theo nội dung chương 8 Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium cống hiến cho chúng ta một tổng hợp thánh mẫu học rất xúc tích. Các khẳng định nền tảng của công đồng Trung Vatican II liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn và liên quan tới giá trị giáo lý có thể được tóm tắt trong ba điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Maria đã cộng tác một cách hoàn toàn đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế. Vì vậy, người là mẹ thật của chúng ta trên bình diện ân sủng. Thứ hai, Đức Maria đã không phải chỉ là dụng cụ thụ động trong tay của Thiên Chúa, nhưng đã cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại với đức tin tự do và sự vâng phục của mẹ. Và thứ ba, Đức Maria thật sự là mẹ của các chi thể của Chúa Kitô, bởi vì đã cộng tác vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội với lòng bác ái của mẹ. Ngoài sự kiện Đức Maria cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, ba khẳng định trên đây cũng trình bày vài yếu tố hình thức diễn tả sự cộng tác đó như đức tin, sự vâng phục và đức ái. Và trong một cách thức nào đó, nó cũng cho thấy nội dung giáo lý của hai tước hiệu mà Công đồng Chung Vatican II đã tặng mẹ Maria, mẹ Chúa Cứu Thế và Cộng sự viên của Đấng Cứu Độ. Từ tất cả giáo lý của chương 8, chúng ta thấy rõ ràng tương quan giữa Chúa Giêsu Kitô và Trinh Nữ Maria trong khi các ngài còn sống trên trần gian này. Không chỉ hạn hẹp trong tương quan ruột thịt giữa mẹ con, nhưng Đức Maria cũng còn là một người có sự tự do và độc lập, một người đàn bà, nữ tỳ của Chúa, trổi cao giữa các người khiêm hạ và người nghèo của Chúa, sẵn sàng phục vụ Chúa. Mẹ là chi thể đầu tiên và là chi thể xứng đáng nhất của giáo hội của giao ước mới. Bắt đầu lịch sử của mình với mẹ như được trình bày trong các số 53, 55, 56, 61, 63 và 65 của hiến chế về giáo hội. Như thế, dưới cả khía cạnh chuyên biệt này nữa, cũng cần phải duyệt xét tương quan giữa Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế và Đức Maria là chi thể đầu tiên cao trọng nhất của một nhân loại mới và của một giáo hội mới, như là cộng sự viên của Chúa trong chương trình cứu độ.
Tuy nhiên, như là con người trần gian và lịch sử, mẹ cũng còn được cứu rỗi khỏi tội tổ tông, cũng như tất cả mọi người sinh ra trong dòng dõi Adam. Còn hơn thế nữa, mẹ là người đầu tiên đã được cứu chuộc khỏi tội tổ tông trong một hình thái hoàn toàn đặc biệt, đó là được giữ gìn khỏi tội tổ tông nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, như khẳng định trong số 53 và 59 hiến chế về giáo hội. Như vậy, mẹ được giữ gìn khỏi tội tổ tông để không chỉ có thể chu toàn sứ mạng là mẹ Thiên Chúa, mà cũng để có thể chu toàn vai trò là người quảng đại cộng tác với Chúa Kitô cứu thế nữa. Trong suốt công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn, từ biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Maria cho đến biến cố Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria đã hoàn toàn tự thánh hiến cho Chúa Kitô một cách tự do, phục vụ với Chúa và dưới quyền của người nhờ ơn thánh của Thiên Chúa toàn năng, như viết trong số 56 hiến chế về giáo hội. Khác với suy tư thần học thời tiền công đồng, coi sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc được diễn tả ra nhất là dưới thập giá, trong lúc Chúa Kitô chết như là sự kiện chính yếu của ơn cứu độ nhân loại. Công đồng chung Vatican II chỉ cho thấy toàn cây cầu cuộc sống và công trình của Đấng Cứu Thế như là thời gian của sự cộng tác và kết hiệp của Đức Maria với Chúa Kitô cho ơn cứu chuộc của nhân loại. Đây là điều được trình bày trong các số từ 56 tới 59 và trong số 61 của hiến chế về giáo hội. Đức Maria trong việc truyền tin, Đức Maria và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Đức Maria và đời sống công khai của Chúa Giêsu, Đức Maria sau khi Chúa lên trời, sự cộng tác của Đức Maria vào ơn cứu chuộc. Tuy nhiên, tài liệu công đồng cũng đã không thiếu sót trong việc nhấn mạnh giá trị sự hiện diện của Đức Maria dưới chân thập giá, không phải dưới ánh sáng của suy tư thần học, cho bằng dưới ánh sáng của giáo lý đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII loan báo trước đó. Đối với chương 8 của tài liệu công đồng, Đức Maria hiện diện trong cái chết của Chúa Kitô, bởi vì chương trình của Thiên Chúa muốn như thế. Mẹ đã cùng với con chịu đau khổ một cách sâu xa. Mẹ đã kết hiệp tâm hồn mẫu tử của mẹ vào hiến tế của con, bằng cách yêu thương đồng ý với việc sát tế nạn nhân do mẹ sinh ra. Số 58 của tài liệu công đồng viết, Đức Trinh Nữ cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con cho đến bên thập giá, và Ngài đã đứng ở đó theo ý Chúa muốn. Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với con một của mình và dự phần vào hy lễ của con với tấm lòng của một người mẹ, hết tình ân thuận hiến tế hy lễ do lòng mình sinh ra.
Nhưng sự cộng tác của mẹ Maria không thêm gì vào giá trị và sự hữu hiệu công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và cũng không lấy đi gì cả. Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất. Đức Maria là hoa trái đầu tiên của công trình cứu chuộc hữu hiệu do Chúa Kitô thành toàn và có thể được kể vào số các việc cộng tác của con người vào ơn cứu rỗi do Chúa cứu thế gợi lên. Thái độ yêu thương và phục vụ của mẹ, sự tự do chấp nhận chương trình của Chúa Kitô trao ban cho sứ mệnh của mẹ một giá trị đơn sơ cao vượt hơn tất cả mọi sự cộng tác khác của loài người, đã được Thiên Chúa thấy trước và muốn có trong chương trình cứu chuộc. Chính trong nghĩa đó mà chúng ta hiểu tước hiệu cộng sự viên quảng đại của đấng cứu độ, và chính vì thế mà chúng ta có thể coi Đức Maria là Eva mới trong nghĩa tinh thần phục vụ và thánh hiến của mẹ bên cạnh Adam mới để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi. Mặc dù trình bày sứ mệnh của Đức Maria bên cạnh đấng cứu độ như là món quà và ân sủng Thiên Chúa ban, chương 8 của Hiến chế về Giáo hội đã nêu bật các yếu tố tâm lý và tinh thần mà mẹ Maria đã sống trong sứ mệnh của mình. Chúng thực sự là các yếu tố khiến cho sự cộng tác của Đức Maria là một đóng góp thực sự hình thức vào công trình của Chúa Kitô, và chúng được tóm gọn tất cả trong định tính nữ tỳ của Chúa. Đức tin, sự vâng phục, tình yêu và việc phục vụ chương trình của Thiên Chúa. Đối với công đồng, kêu gọi nữ tỳ của Chúa duy trì các nội dung tâm lý và tinh thần đặc thù của các người tôi tớ Gia-vê trong Thánh Kinh Cựu Ước. Cả khi được Thiên Chúa kêu mời và thánh hóa một cách nhưng không, Đức Maria đã không phải là một người hoàn toàn thụ động trong bàn tay của Thiên Chúa. Mẹ đã diễn tả sự đồng ý của mình một cách tự do và có ý thức đối với toàn chương trình của Thiên Chúa. Mẹ đã dấn thân với tinh thần trách nhiệm trong một việc phục vụ con người và công trình của con mẹ một cách vừa tươi vui vừa đau đớn, bằng cách hoàn toàn tận hiến với người và dưới quyền người tận hiến cho việc phục vụ mầu nhiệm cứu độ và ơn cứu chuộc. Đây có thể được coi như là các đặc thái tâm lý được diễn tả ra trong việc cộng tác của mẹ, một sự cộng tác nhân loại tinh tuyền. Nhưng ngoài các đặc thái đó ra, đấng là cộng sự viên và là mẹ của Chúa Cứu Thế đã sống sứ mệnh phục vụ của mình với đức tin và sự vâng phục, với lòng mến và sự khổ đau, là các nhân đức tạo thành yếu tố tinh thần trong tương quan của mẹ với Thiên Chúa.
Thực thế, Đức Maria đã bước đi và đã tấn tới trong đức tin, trong sự vâng phục thực sự mỗi ngày như tất cả mọi người khác, từ lúc đầu tiên của lương tâm nhân loại trưởng thành cho tới ngày mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Trong suốt vòng cung sứ mệnh đó của mình, mẹ đã diễn tả lòng mến đối với Thiên Chúa và đối với loài người. Lòng yêu mến đã khiến cho mẹ thụ thai đấng cứu thế trong trái tim trước khi thụ thai người trong thân xác. Và sau thời gian tươi vui cứu thế ban đầu, mẹ đã sống tất cả nỗi khổ đau mà con mẹ đã chịu, đồng điệu với con cho tới chân thập giá. Tất cả các đặc thái tâm lý và tinh thần này làm thành yếu tố hình thái đích thực của mẹ và của cộng sự viên của đấng cứu thế. Và chúng chỉ cho thấy tất cả tầm quan trọng luân lý và tôn giáo của sự cộng tác thực sự cao quý của con người vào công trình cứu độ nhân loại do con Thiên Chúa và con mẹ thực hiện. Kết luận, từ các dữ kiện kinh thánh và từ các suy tư của các giáo phụ liên quan tới sự song song giữa bà Eva và Đức Maria, cho tới sự phát triển giáo lý về Eva mới, suy tư thần học của hậu bán thế kỷ 20, cũng như phần đóng góp của huấn quyền qua các vị giáo hoàng sau cùng này, đã cho phép đức tin công giáo ngày càng đào sâu và minh giải giáo lý về sự cộng tác hình thức và tích cực của Đức Maria và công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thực hiện trong cuộc đời lịch sử của Người. Công đồng chung Vatican II đã hoàn thành và kết thúc những gì chắc chắn và đại đồng mà người ta có thể nói về sứ mệnh lịch sử của vị quảng đại cộng tác của Chúa Cứu Thế, liên quan tới giá trị phần đóng góp của mẹ, liên quan tới các yếu tố hình thái trao ban các đặc tính cho nó. Việc đề cao yếu tố nhân chủng được Đức Maria diễn tả ra, sự giải thích với ốc phê bình và chú giải các văn bản kinh thánh liên quan tới Đức Maria và các văn bản giáo phụ và huấn quyền. Việc lo lắng đại kết khi trình bày vấn đề về Đức Maria đã khiến cho chương 8 của hiến chế về giáo hội loan báo một giáo lý rõ ràng, chắc chắn, sâu xa về sự cộng tác nhân loại được diễn tả ra bởi cộng sự viên của Chúa Cứu Thế nhằm cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Rõ ràng là mục đích của công đồng chung Vatican II đã không có tính cách tiên lý, nhưng có tính cách mục vụ. Điều đó có nghĩa là giáo lý phải được hiểu như là một khích lệ để giáo hội nhìn lên Đức Maria, không phải như một nhân vật đặc biệt và xa cách với tất cả mọi người khác, nhưng như là một gương mẫu đặc biệt. Thật ra, nếu Đức Maria đã được mời gọi cộng tác với Chúa Kitô để chiếm được ơn thánh, thì giáo hội được mời gọi tiếp tục sự cộng tác đó cho tới tận thế để áp dụng các hoa trái của ơn cứu chuộc cho tất cả mọi người. Như thế, giáo hội phải nhìn lên mẹ Maria như mẫu gương hoạt động của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.